Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Sài Gòn. Chúng ta có 10 phút để thở, để ngồi yên và thả lỏng. Chắc là chúng ta ít khi có những cái trải nghiệm như vậy mỗi ngày trong cái đời sống rất là bận rộn. Nhưng mà khi mình có quyết tâm và đã ngồi xuống được rồi đó, ngồi thật là yên, ngồi thật là thư giãn, và mình thư giãn được. Tại vì có những lúc mình không thư giãn được, mình phải căng thẳng, mình phải nhăn nhó, mình phải hấp tấp vội vàng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà mình thư giãn được và thở được, thật ra thì lúc nào chúng ta cũng thở, nhưng mà chúng ta thường thở không có ý thức, không có sự cảm nhận, không thấy rõ là mình đang thật sự thở, mình đang kết nối với hơi thở, mình đang làm một với hơi thở. Tại vì nếu mình không thở được thì mình không thể sống được, và mình cũng không thể làm bất cứ việc gì khác. Cho nên khi mình nương vào hơi thở thì hơi thở hạnh phúc lắm, tại vì hơi thở được yểm trợ. Khi mình nương vào cơ thể của mình chú ý các cơ bắp trên gương mặt của mình, trên nụ cười, trên đôi mắt đang khép nhẹ của mình, thì gương mặt của mình nó bắt mềm ra, gương mặt của mình thư thái và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và theo cách đó, chúng ta chú ý trên vai, trên cánh tay, trên thân, bất cứ nơi nào mà chúng ta quan tâm, chú ý, và kéo dài cái sự quan tâm chú ý đó, và có một phần của tình thương nữa, thì cái bộ phận chỗ đó nó được thoa dịu, được thư giãn, được an tịnh, và một phần được chữa lành. Trong khi chúng ta đang ngồi yên như vậy, trong khi chúng ta đang thở những hơi thở rất là sâu, rất là yên, trong khi chúng ta ngồi thả lỏng, an tịnh, được trở về với chính mình, thì những cái điều bất như ý xảy ra xung quanh trong đời sống, nó ít làm cho chúng ta bị chao đảo hay là gục ngã. Và nếu có những cái điều bất như ý nó xảy ra, chúng ta cũng ít phản ứng, ít đáp trả, và ít có sân hận hay là đưa tới khổ đau. Tại vì lúc đó năng lượng chúng ta tương đối ổn, chúng ta đang nạp năng lượng. Và khi năng lượng tương đối ổn, tương đối quân bình, con người mình quân bình là con người mình nó thơ thới, nhẹ nhàng, thoải mái, uống nước cảm thấy ngon, cảm thấy vị ngon của nước, ăn cũng thấy ngon, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy màu nhiệm, nghe rất là rõ những âm thanh xung quanh mình, như là nghe tiếng chim hót, nghe gió, nghe tiếng mọi người nói chuyện. Và con người của mình nó an trú được, ở yên được trong giây phút hiện tại. Nó không có chồm tới tương lai, nó không có luyến tiếc quá khứ, thì con người mình ở một trạng thái quân bình. Và trong cái trạng thái quân bình đó, mình ít bị phiền não khống chế, tham sân si ít có cơ hội tham dự được. Nói một cách khác là khi mà mình căng thẳng, Khi mà mình hấp tấp vội vàng, khi mà thân mình ở đây mà tâm mình ở một nơi khác, khi mình không thể an trú được, có rất nhiều sự hồi hộp, sự bồn chồn ở trong lòng. Mà nếu mình không có xử lý, giải quyết những cái năng lượng đó để đưa về với cái chỉnh thể hài hòa của thân tâm á, thì thế nào phiền não cũng sẽ viếng thâm. Phiền não nó thích cái trạng thái đó. Mà thật ra là trong cái trạng thái đó đã có một phần tham dự của phiền não rồi. Căng thẳng, lo âu, bấn loạn, hoang mang đều là dây mơ rễ má của phiền não. Mà nếu mà mình vô tâm, mình chủ quan, mình đánh giá thấp cái tình trạng như vậy, thì thế nào khổ đau cũng sẽ đến. Là tại vì những điều bất như ý khi mà nó ập tới trong cái tâm thế là một người đang rất là căng thẳng, đang cạn kiệt năng lượng, đang mệt mỏi, thì dĩ nhiên là cái phản ứng đáp trả của chúng ta sẽ dữ dội, sẽ gay gắt, sẽ kịch liệt và đưa tới khổ đau. Đức Phật nói những điều bất như ý không nhất thiết là khổ đau. Những điều bất như ý nó chỉ là bất như ý thôi. Có thể nó làm cho mình rung nhẹ, chao đảo chút xíu thôi, chứ không nhất thiết phải đưa tới khổ đau. Mà thậm chí là đôi khi những điều bất như ý nó cứ xảy ra, nó chẳng làm phiền gì được ta cả, là do chúng ta có sẵn một thái độ để đón nhận, để nghênh chiến với nó. Nhưng mà vì chúng ta luôn luôn bận rộn, và chúng ta cho phép mình bận rộn và thích trở thành người bận rộn. Tại vì bận rộn có vẻ nghe nó hay hay, nghe có vẻ như là người có nhiều trách nhiệm, có nhiều việc to tát quan trọng để làm. Bận rộn có nghĩa là không có thất nghiệp á. Bận rộn là người có nhiều năng lực, có nhiều khả năng cống hiến. Cho nên là chúng ta rất là ghét sự không bận rộn. Vậy cho nên là từ rất lâu rồi, chúng ta cố gắng huấn luyện cho con người mình lúc nào cũng bận rộn. Mà bận rộn là gắn liền với căng thẳng. Ít khi nào mà chúng ta đạt được một trạng thái bận rộn mà không căng thẳng. Có người đạt được trình độ đó, nhưng mà rất là ít. Còn phần lớn chúng ta hễ bận rộn là căng thẳng. Trong cái bận rộn đó đó, nếu chúng ta dừng lại và xét kỹ, thì chúng ta thấy rằng có những cái công việc, có những cái nhu cầu rất là dư thừa, không cần thiết. Có những cái mong muốn có thể buông bỏ bớt được, để làm cho cuộc sống mình nó trở nên gọn gàng, ngăn nắp, mà mình quản lý được nó. Bớt đòi hỏi, bớt mong cầu một chút, thì cuộc sống của mình nó nằm trong tay của mình. Dễ dàng nhận ra là khi mà mình đi mà mình làm chủ cái bước chân của mình được, thư thái nhẹ nhàng. Khi mình ngồi xuống là ngồi rất là yên, rất là vững chãi. Khi mình ăn, mình chỉ tập trung vào ăn thôi, không cần phải vuốt vuốt cái điện thoại, không cần phải mở tivi lên xem, không cần phải chuyện trò gì hết. Mình hoàn toàn có cái chủ quyền trong khi ăn. Có nhiều khi mình không có chủ quyền ăn, cái điện thoại đó reng lên là hết ăn. Người khác lôi mình vào những câu chuyện của họ rất là vớ vẩn là mình nghỉ ăn luôn, mặc dù là mình vẫn nhai, nhưng mà mình không có ăn, là mình chỉ nhét thức ăn vào miệng thôi, chứ mình đâu có cảm thụ được vị ngon của thức ăn, đâu có thấy hạnh phúc trong khi ăn đâu. Cho nên là mình thường trực sống trong tình trạng mất chủ quyền trong đời sống. Đi cũng phải đi nhanh mới được, chứ không thể đi chậm. Ngồi như là ngồi trên đống than hồng, ngồi để giải quyết chuyện gì đó, để làm cái gì đó, chứ chưa bao giờ ngồi chỉ để là ngồi thôi, ngồi để ngồi chơi. Mà nhiều khi mình ngồi thiền mình cũng căng đó, tại ngồi thiền mau mau định tâm giùm đi, phiền não làm ơn tránh xa khỏi tôi đi. Trời ơi, sao nghe nói là ngồi thiền được vào mấy tầng định luôn mà mình ngồi hoài không thấy định đó đâu hết. Ngồi đó chờ đợi, hy vọng mòn mỏi theo tính cách cổ điển của mình. Tức là mình làm ăn thì cũng vậy, mình sống cũng với thái độ đó, và mình hành thiền cũng y chang thái độ đó. Tức là rất là khó để chúng ta bỏ được cái thái độ cũ trong khi chúng ta hành thiền. Trong khi hành thiền chúng ta vẫn lén lút đem cái thái độ cũ kỹ của mình vào hành thiền, hấp tấp, vội vàng, hy vọng, chờ đợi, muốn đạt được mục đích ngay lập tức. Đó là thái độ sai lầm trong khi hành thiền. Vậy cho nên là mình hành thiền hoài mà không có kết quả. Càng hành thiền càng thấy căng thẳng, càng hành thiền càng nhiều sân si. Lý do là trong khi hành thiền là mình mang rất nhiều sự mong cầu trong khi hành thiền. Cho nên là chúng ta phải học thật là kỹ về cái cách thức hành thiền thì mới đem lại những kết quả thiết thực. Và chúng ta phải học thật là kỹ cái cách mình sống trong cuộc đời này để làm sao có được bình an và hạnh phúc ngay trong giây phút này. Mình đã từng hẹn lần hẹn lửa nhiều rồi, phải xong cái dự án này, phải làm xong cái công việc này, rồi phải đi đâu đó, rồi phải chờ xong kết thúc một cái gì đó thì mình mới có thể tu được, mình mới có thể quay về nội tâm được, mình mới có thể có an có lạc được. Chờ đến bao giờ? Đức Phật nói cái phương pháp mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta đó, có cái cụm từ để diễn đạt nó gọi là bất quá thời nhật akalika, có nghĩa là nó có kết quả ngay lập tức. Có thể ban đầu cái an lạc của mình gặt hái được nó còn ít, nó chưa liên tục, nhưng mà mình có thể trải nghiệm được nó ngay lập tức với một cái sự hướng dẫn, một cái thông tin đầu vào chính xác, với cái thái độ hành thiền đúng đắn, với một cái quyết tâm vừa đủ là chúng ta có ngay kết quả. Và khi chúng ta ngồi chừng 5 phút là chúng ta có thể có thư giãn, có thảnh thơi ngay lập tức. Đó là một phần của hoa trái tu tập, chứ không nhất thiết là phải đạt tuệ giác hay là đạt các tầng định ngay lập tức. Chỉ cần là mình thoát ra khỏi cái bề bộn lộn xộn trộn rộn ở trong tâm thức đó, mình thoát ra khỏi cái cơn phiền não tham sân si đó, mình thoát ra khỏi những cái vọng động đó, để mình được thở, để mình được sống thật sự, để mình kết nối với sự sống thật sự trong giây phút này, đó đã là một công phu lớn rồi. Từ một cái trận bão đang oanh tạc trong lòng của mình, một trận bão điên, mà mình thoát ra được nó, thoát ra khỏi cái nanh vuốt của con quái thú trong lòng, để mà mình ngồi yên. Nhiều khi mình ngồi đó uống một tách trà, hay là ngồi đó để ngắm mây trời thôi, là mình thấy đó đã là một sự giải thoát rồi. Giải thoát ngay tức thì. Nếu mà mình biết cách tu tập. Và vì chúng ta luôn luôn là căng thẳng, chúng ta mong chờ quá nhiều tin tốt lành, những cái điều hấp dẫn sắp xảy ra, cho nên chúng ta đánh mất niềm tin. Cái hạnh phúc đó luôn có mặt trong hiện tại, ngay bây giờ. Nói cách khác là chúng ta đánh mất niềm tin vào chính mình. Chúng ta không đủ tin là chính chúng ta có thể tự tạo được hạnh phúc cho mình. Cho nên chúng ta vẫn còn hy vọng, chờ đợi, tìm kiếm ở các đối tượng xung quanh. Phải chờ người đó có một cái hành động gì đó, nói một câu nói, thì chúng ta mới cảm thấy vui, cảm thấy yên lòng và cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta phải gặt hái thêm một số kết quả nữa, thành tựu nữa, chúng ta phải đạt tới một cái mục tiêu nào đó nữa, thì chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Mà nhiều khi mình phải chờ dài mỏi cổ luôn, chờ từ ngày này qua người khác mà người đó vẫn không gọi điện thoại, chờ từ tuần này qua tuần kia mà người kia cũng không xin lỗi sám hối mình, chờ từ tháng này qua năm nọ mà người ấy vẫn chưa trở về. công việc thì cũng không có gì chuyển biến tốt, thì mình sẽ sống trong trạng thái của khổ đau, chờ một ngày để có hạnh phúc, nghĩa là sống trong những ngày tháng khổ đau. Đức Phật nói đừng chờ nữa. Cho dù các bạn có đạt được tất cả những điều đó thì khổ đau nó cũng sẽ bắt kịp các bạn. Cho dù các bạn đang sở hữu những điều kiện hạnh phúc nhưng các bạn không thể hạnh phúc được, rất là kỳ lạ. Tôi thường hay nói là một trong những cái hội chứng tâm lý lớn nhất của thời đại bây giờ, người ta có thể gọi nó là trầm cảm, nhưng mà đối với tôi cái thứ có một cái thứ khác nó lớn hơn, nó đi trước trầm cảm nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm rồi. Đó là hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Khi mà mình ngồi một cái bên người mù á, mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vì mình có một đôi mắt sáng. Ít nhất là mình có thể nhìn thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ. Mình có thể nhìn được gương mặt người thương của mình. Và khi mình đi bên một cái người mà phải nhờ một người khác dìu mới đi được, cần có một đôi nạng gỗ, một chiếc xe lăn, thì mình mới thấy rằng được đi trên đôi chân của mình, sải dài bước từng bậc, thậm chí là mình còn chạy bộ được, còn chạy nhảy chơi thể thao, thì mình sẽ thấy mình rất là hạnh phúc. Và nếu mà mình cứ nhìn lại, nhìn kỹ lại, thì sẽ thấy rằng là mình có rất là nhiều điều kiện có hạnh phúc, cho dù là mình đang khổ đau, cho dù là mình đang có rất nhiều điều khó khăn chưa giải quyết được, cho dù là có rất nhiều điều bất như ý nó đang bủa vây mình. Nhưng mà nếu mình thử liệt kê thì mình sẽ thấy cái nào nó nhiều hơn cái nào. Những điều bất như ý là bao nhiêu điều, và những điều như ý là bao nhiêu điều. Và khi mình nhả những cái điều bất như ý ra, đừng có đeo bám nó nữa, đừng có chăm chú vào nó nữa, lùi lại một bước để quan sát. Thì muốn làm được như vậy thì mình phải ngồi thiền, phải đi thiền hành cho tâm mình nó tĩnh lặng, nó không có bám chặt vào những cái điều bất như ý mà nó muốn giải quyết liền á. Thì bắt đầu chúng ta nhận ra rằng là chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà vì chúng ta không tin nó là những điều kiện của hạnh phúc, chúng ta chỉ tin những cái điều chúng ta chưa có thôi, chứ chúng ta không tin vào những điều chúng ta đang có. Nhưng mà trước kia, 3 năm trước, 5 năm trước, chúng ta đã từng tin là những điều mà chúng ta đang có nè, mà trước kia là chưa có, là những điều kiện của hạnh phúc. Như là mình muốn được ở bên người thương của mình vậy. Được ở bên người thương là một điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta từng mong muốn điều đó. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta ở bên người thương mà không có hạnh phúc? Cái vấn đề là tại người thương của chúng ta hay là tại vì chúng ta? Cũng có thể là tại người thương đôi ba phần, nhưng mà tại chúng ta rất nhiều phần, là vì chúng ta đã chán rồi, là vì chúng ta có những cái mong cầu mới mà người thương không thể đáp ứng được, là tại vì chúng ta có những cái vấn đề, có những cái vết thương đối với người thương của mình. Cho nên mặc dù ý thức được rằng có người thương là một điều kiện của hạnh phúc, nhưng không hạnh phúc được. Và nếu mà người thương vẫn cứ như vậy, vẫn cứ có một vài tính cách không dễ thương, có một vài lầm lỡ đối với chúng ta, nhưng nếu chúng ta chữa lành được trái tim, chúng ta sống quân bình tỉnh táo trở lại, thì chúng ta sẽ nhận diện được người thương là một điều kiện của hạnh phúc, và mình hạnh phúc vì điều đó. Phải thật là tỉnh, thật là tỉnh thức, thì khi mình ăn mình mới thấy có hạnh phúc. Phải sống trong chánh niệm, trong sự tỉnh giác, thì khi mình đi, khi mình ngồi, khi mình uống nước, khi mình còn tiếp xúc được với đất trời, với thiên nhiên, mà mình cảm thụ một cách sâu sắc về những cái giá trị màu nhiệm đó, thì mình mới thấy mình hạnh phúc. Là tại vì quý vị, có rất nhiều người họ không làm được điều đó, họ mất cái khả năng đó. Những người bị trầm cảm, những người bị những cái vết thương tâm lý, họ không thể ngồi yên xuống được, họ không thể kết nối sâu sắc với con người, với thiên nhiên được, họ không thể nào thở những hơi thở an bình được. Chúng ta làm được, chúng ta còn có thể làm được, nghĩa là chúng ta còn rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Vậy thì ngay khi chúng ta đang có khổ đau là chúng ta vẫn còn có thể có hạnh phúc, chứ không nhất thiết là phải loại trừ hết khổ đau rồi thì chúng ta mới có hạnh phúc. Khổ đau có mặt á, mà mình đồng nhất toàn bộ con người mình với khổ đau á, thì khổ đau nó mới quật ngã mình được, thì khổ đau nó sẽ chiếm cứ hết toàn bộ con người và đời sống của mình. Nhưng mà khi khổ đau nó có mặt nhưng mà mình ngó lơ đó, mình đừng có đề cao đó, đừng có quá tôn vinh đó, đừng có mấn mê nó nữa. Chỉ cần quay về chú ý vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, mà những điều kiện đó đang có mặt với chúng ta trong giờ phút của hiện tại. Chỉ cần đi thiền hành, cảm nhận cái hạnh phúc được đi trên đôi chân của mình, 15 phút, nửa giờ, chỉ cần ngồi yên để thở, thả lỏng, cảm nhận là mình còn sống, hơi thở còn vào ra, cơ thể, sức khỏe mình còn khá tốt, mình cảm thấy vui về điều đó. Rồi trong một sự tĩnh lặng nào đó đủ sâu, mình nghe được tiếng chim hót, mình ngửi được mùi thơm của những đóa hoa trong khu vườn nhà, mình thấy được sự có mặt màu nhiệm của những người thân xung quanh. Điều đó nó làm cho tâm bình an của mình nó xuất hiện. Và khi ấy mình thấy các vấn đề xung quanh chẳng là gì cả. Mặc dầu là trước đó mình thấy nó rất là khủng khiếp, mình thấy nó rất là nguy hiểm, và mình nghĩ nếu mà mình không có loại trừ nó chắc là mình không sống nổi. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà loại trừ được thì cứ loại trừ, né được thì cứ né, nhưng mà nếu không loại trừ được, không né được thì hãy quay về, nương tựa vào chính mình, tin vào sức mạnh ở bên trong chính mình, tin rằng khi tâm ta thay đổi từ một cái tâm bất an trở thành một cái tâm an, từ một cái tâm mệt mỏi trở thành một cái tâm tươi tỉnh, từ một cái tâm bị nhiều vết thương trở thành một cái tâm được chữa lành, thì chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta bằng một con mắt khác. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Mà để chúng ta ngồi tĩnh tâm thêm vài phút, đừng để cho tâm con khỉ của mình nó lao xao, tâm con ngựa của mình nó chạy lang thang nữa, tâm viên ý mã. Bây giờ hãy cho nó trở về với thân, cho nó kết nối với thân, để nó cảm nhận cái hạnh phúc vì nó đã được trở về nương tựa vào thân. Trước giờ chúng ta nương tựa vào rất nhiều đối tượng ở bên ngoài, chúng ta chờ đợi hy vọng các đối tượng bên ngoài làm cho chúng ta có hạnh phúc, và khi các đối tượng bên ngoài xảy ra không theo ý của chúng ta nữa thì chúng ta bực bội, khó chịu và đau khổ. Như vậy thì không nên tập trung giải quyết các vấn đề ở bên ngoài, mà hãy quay về nội tâm. Con đường thoát khỏi những khổ đau chính là con đường trở về làm mới nội tâm, làm cho tâm hồn vững mạnh, bình an, lành lặn, thì các vấn đề sẽ được hóa giải, không trách móc nữa, không đáp trả trừng phạt nữa, không chờ đợi hy vọng nữa, chỉ có sự quay về, nương tựa vào chính mình, nương tựa vào hơi thở, đi vào, đi ra. Nương tựa vào sự phồng lên, xẹp xuống của bụng. Trong giờ phút này, chỉ có mình với hơi thở thôi. Hoặc là chỉ có mình với thân thể của mình thôi. Không lo lắng, không tưởng tượng, không nghĩ ngợi lung tung. Cảm nhận rất là sâu sự thả lỏng của toàn thân. Đây là hơi thở vào, còn đây là hơi thở ra. Vào biết vào, ra biết ra. Tôi đang quay về nương tựa với chính tôi. Tôi tin rằng khi tâm tôi bình an thì tôi nhìn đâu đâu cũng là bình an. Tôi không đổ thừa trách móc nữa, không hy vọng chờ đợi gì ai nữa. Tôi đang an trú. Tôi có nghe một cái câu hát của một nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý, có câu là em cần an trú. Có thể là em cũng cần được yêu thương, em cũng cần được thể hiện, chứng tỏ, em cũng cần thành công. Nhưng mà những lúc khác đi, lúc này em yếu lắm rồi, em kiệt sức rồi, mà nếu em cứ tiếp tục tranh đấu, tiếp tục hơn thua, tiếp tục tìm kiếm nắm bắt ở bên ngoài là em sẽ gục ngã. Cho nên khi mà em được gặp một bậc tỉnh thức, một người vững chãi, một người hiền triết, thì người đó sẽ cho em một lời khuyên là em dừng lại đi, em cần được an trú. An trú trước đi. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là về đây đứng ngồi, đường xa quá mỏi. Về đây đi rồi đứng cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà đừng có đi nữa. Đừng có lao tới phía trước, đừng tranh đấu, đừng hân thua, đừng chờ đợi, đừng hy vọng nữa. Nghỉ ngơi đi, đường dài quá. Đừng có hăng quá như vậy. Cần phải giữ phong độ, giữ sự quân bình. Cần phải có năng lượng đầy đủ, rồi hãy đi tiếp. Em đang bị vết thương hành hạ, em đang bị phiền não khống chế, em đang sống trong năng lượng tiêu cực mà tự em đã tìm nhiều cách mà không thoát ra được. Thì có một cách mà em quên rồi. Có thể là hồi xưa, hồi còn nhỏ em đã từng trải nghiệm qua. Từ thời còn ấu thơ, em đã được cha mẹ, ông bà, tổ tiên trao cho em cái kinh nghiệm đó mà em đã quên rồi. Đó là dừng lại, an trú. an trú là ở yên trong giây phút của hiện tại một cách tuyệt đối, không có trông mong gì giây phút kế tiếp, điều gì hấp dẫn sẽ xảy ra nữa, chỉ cần có mặt cho chính mình, trở về với chính mình, an trú là bằng lòng một cách trọn vẹn nhất trong giây phút này, mặc dầu nó có thể là một giai đoạn thôi, sau đó em có thể đi tiếp, có thể bước tới phía trước để hoàn thành trách nhiệm, tiến tới mục tiêu giúp đời giúp người, nhưng mà trong giây phút này em không thể làm được những điều đó, em cần được an trú. Nhưng mà có được những cái bậc thầy, những cái bậc tỉnh thức như vậy trong cuộc đời không phải là dễ. Có những lúc chúng ta không tìm đâu được những người có thể soi sáng, khai thị cho mình, thì chỉ còn có cách là phải tự mời cái vị thầy trong lòng của mình ra. Inner teacher, người thầy ở bên trong. Mình phải tự nhắc nhở mình thôi. Mình phải tự nhìn thấy tình trạng của mình và tự nói với chính mình rằng là mình cần được an trú. Mấy ngày qua tôi có tiếp một cái cuộc điện thoại của một bạn. Bạn nói rằng là tại vì bạn đã liên lạc về đoàn thể của tôi mấy tuần trước và trong tình trạng rất là thiểu não, cái giọng của bạn rất là yếu ớt và khô kiệt năng lượng. Bạn nói là bạn bị suy tim và giai đoạn cuối, và bác sĩ nói là có thể bạn chỉ sống được một vài tháng nữa thôi, nhưng mà bạn quyết định là 30 tháng 4 là ngày mai bạn sẽ chết. Bạn không có muốn tiếp tục kéo dài cái cuộc sống đầy đau đớn như vậy nữa. Mỗi ngày cái cơn đau tim nó đến rất là nhiều lần, và bác sĩ phải chích thuốc làm cho bạn hôn mê để quên đi cái đau đớn đó. Rồi bạn có phát nguyện là bạn sẽ hiến tặng cái thể xác của bạn cho y khoa, cho những người bệnh nhân bên cạnh. Có một bệnh nhân mù đó, bạn muốn hiến tặng cái võng mạc của bạn. Thì tôi thì bận rộn nhiều nơi lắm, cho nên là biết là có một tình trạng như vậy, nhưng mà mỗi lần tôi nhớ đến là lúc mình đang bận. Cho nên là cho tới mấy ngày gần đây tôi mới kết nối lại được. Và khi tôi bắt đầu trò chuyện với bệnh nhân đó, thì bạn ấy cái giọng rất là thều thào, nói không có trọn vẹn, không có rõ lời được, và cứ ho sù sụ liên tục, rất là yếu ớt. Và tôi cũng cố gắng lắng nghe. Thì bạn ấy cũng đã từng nghe pháp thoại của tôi, và cho tới một tháng trước đó thì bạn vẫn còn tiếp tục được nghe pháp thoại. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ không có cho nghe nữa, tại vì bác sĩ cho rằng là nghe nhiều như vậy nó không có tốt cho thần kinh, không có yên tĩnh, cần để thần kinh được yên tĩnh, tâm hồn yên tĩnh để dễ trị liệu hơn, và nhịp tim nó không bị tác động bởi một cái tác nhân nào hết thì nó dễ cân bằng hơn. Và bạn ấy bị lấy đi cái quyền được nghe pháp thoại, và bạn đang sống trong tình trạng chới với, không có điểm tựa. Thường thì khi tôi đi thăm các bệnh nhân hấp hối ở giai đoạn cuối hay là trải qua những cơn bệnh nặng ở trong bệnh viện, thì tôi hay khuyên và xin phép bác sĩ, nhờ gia đình xin phép bác sĩ và nhờ gia đình giúp đỡ cho bệnh nhân đó mỗi ngày như vậy đó được nghe pháp thoại một vài lần, có thể là một vài tiếng hoặc là nửa giờ ít nhất, tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân. Có thể nghe pháp thoại hoặc là nghe những cái quyển sách đọc, và tôi thường khuyên là nghe Đường Xưa Mây Trắng. Còn nếu mà vị nào thích, cái vị thầy nào đã từng hấp thụ được cái những lời giảng dạy của những vị thầy nào thì cứ tiếp tục nghe những vị thầy ấy. Và đặc biệt là nên nghe Thiền Buông Thư để nằm trên giường bệnh mà có thể thư giãn sâu được. Thì nhưng mà trong trường hợp bạn này thì bạn này không có được quyền nghe pháp thoại nữa. Thì cái lần đầu tiên á, thì tôi có khuyên bạn này là bạn phải nhờ người già trợ giúp, đó là xin được cái quyền nghe pháp thoại trở lại. Tại vì nếu mà bạn không có điểm tựa về tinh thần á, tâm hồn bạn yếu đuối như vậy thì nó chỉ ứa ra những năng lượng tiêu cực, nó chỉ suy nghĩ những cái điều tệ hại và rơi vào tuyệt vọng thôi. Bạn cần cho tâm bạn nó có một điểm tựa. Và tất nhiên pháp thoại chỉ là một phần phụ thôi. Cái phần chính là bạn phải thực tập những cái bài hành thiền từ những cái bài pháp thoại đó. Thí dụ như là bạn phải tập thư giãn sâu, tập thả lỏng và tập an trú trong hiện tại. Thì bạn đó mới gào lên, bạn nói thầy ơi con không thể an trú được, tại vì nó đau quá. Thầy nói nè, giây phút này nè, giây phút mình đang nói chuyện với nhau nè, bạn đang không có đau phải không? Nó dạ phải. Thì bạn hãy an trú đi. Bạn ấy hỏi an trú bằng cách nào? Thì hãy an trú bằng cái giọng, vào cái giọng của mình đang nói, vào cơ thể của mình đang thả lỏng và hơi thở của mình đi. Được phút nào hay phút ấy, mà cứ giây phút nào mà bạn an trú được, tựa vào một đối tượng nào đó trong hiện tại mà lành tính ở ngay trong chính mình, là giây phút đó được chữa trị. Cho nên là bạn hãy cùng với tôi an trú. Bây giờ chúng ta hãy thở vào rồi thở ra, an trú hơi thở vào được một hơi, rồi an trú hơi thở ra được một hơi. Và tôi bắt đầu thực tập cùng với bạn ấy. Thì tôi hỏi bạn an trú được không? Bạn nói dạ được, nhưng mà phải có thầy mới an trú được. Thì tôi nói là bạn hãy cố gắng. Theo lời khuyên của tôi là lúc nào mà mình không có đau, bị cơn đau nó tấn công, thì phải tranh thủ an trú. Coi như là mình tranh thủ bào chế thuốc cho chính mình. Và mình phải luôn có niềm tin rằng bất kỳ một cái hơi thở còn là mình vẫn còn sống. Phải có niềm tin, cái sự sống nó còn đầy ở trong chính mình. Chỉ có phần tim là cái phần nó yếu đi thôi, còn những cái phần mạnh mẽ khác trong cơ thể nó vẫn còn. Và khi mình tiếp xúc sâu vào trong cơ thể đó, thì những cái phần lành lặn nó sẽ đem cái nguồn năng lượng lành để nó đến chăm sóc, nó chữa lành những cái phần đau nhất trên cơ thể. Thì mình phải có cái niềm tin đó. Phải có niềm tin thì mới chữa trị được. Đầu tiên là tin vào cái khả năng tự chữa trị của mình. Thứ hai là mình phải tin vào cái phương pháp này nó có thể giúp được mình. Vì vậy cho nên là tôi khuyên là phải chăm chỉ, phải tinh tấn và phải gọi là dũng mãnh lên, can đảm lên để mà vượt qua những cơn đau mà mình vẫn còn đối mặt được, cứng cơn đau nhẹ nhẹ thôi. Đó là lời khuyên đầu tiên. Lời khuyên thứ hai là tôi khuyên bạn ấy nhờ người thân giúp đỡ tranh đấu, để thưa với bác sĩ là mình rất là cần sự hỗ trợ của các bài pháp thoại, của các vị thầy tâm linh, họ truyền cái năng lượng bình an của mình đến qua các bài pháp thoại đó. Và điều thứ ba tôi khuyên bạn ấy là tại vì bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn hiến xác vân vân, thì tôi nói bạn ấy đừng có nghĩ tới chuyện đó. Công việc của bạn bây giờ chỉ là an trú, còn tất cả những thứ còn lại mình giao cho người thân của mình giải quyết, đừng có quá bận tâm. Hãy tập trung vào việc an trú. Thì sau đó thì mỗi ngày bạn gọi cho tôi rất là nhiều lần, vài chục lần. Nhưng mà tôi không có ở gần cái điện thoại. Và tôi có thấy nhưng mà tôi cũng không có nhấc điện thoại được, tại vì phải làm rất là nhiều việc. Và tôi cũng không có muốn nhấc điện thoại một cách dễ dàng để bạn dựa dẫm vào tôi. Cho nên là tôi chỉ chờ đúng thời điểm mà tôi mới gọi lại thôi. Thì một phần là tôi cũng có một cái niềm tin rằng là với cái qua cái cách tiếp xúc như vậy thì tôi không nghĩ là bạn quá tệ đâu, bạn vẫn còn nhiều hy vọng lắm. Thì cho đến hồi tối này thì tôi có bắt đầu gọi điện thoại lại. Tôi nói với bạn là thì bạn cũng vẫn cái giọng thều thào, thiểu não, đau khổ tột cùng và cần được giúp đỡ. Thì mình cũng hiểu được tâm trạng của bạn. Tôi có hỏi là bạn có thở sâu chưa? Bạn tập ăn trú chưa? Thì bạn trả lời là cũng có, nhưng mà không được nhiều. Nhưng mà tôi nghe được cái giọng bạn báo cáo như vậy, tôi tin là bạn chưa có thật sự cố gắng, tức là chưa có đặt trọn niềm tin, mà bạn chờ đợi cái điện thoại của tôi nhiều hơn, chờ cái sự tiếp sức của tôi nhiều hơn. Tôi hỏi bạn là bạn có thưa với bác sĩ là cho bạn được phép nghe điện thoại liên tục chưa? Thì bạn nói giờ cũng chưa, chưa có dám, bác sĩ không có cho. Thì tôi nói là bạn có thể nghe pháp thoại trên cái điện thoại mà bạn đang gọi tôi nè. Và bạn nói bạn không có tiền ở trong tài khoản. Tôi nói bây giờ tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bạn để bạn nghe pháp thoại tôi nghe. Thì bạn ấy phân vân một chút rồi bạn ấy có đồng ý. Nhưng mà tôi nói rằng sau đó thì bạn lại đưa ra một cái câu hỏi rằng là bây giờ là bạn có thương, có quý một cái người nào đó mà người đó rất là ơ hờ đối với bạn, thì bây giờ bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì tôi nói bạn đừng có quan tâm tới những cái mảng đó, những cái đề tài đó nữa. Cái công việc chính của bạn bây giờ là an trú. Bạn cần được an trú cho chính bạn thôi. Còn những người xung quanh, những điều bất như ý trong đời sống, từ từ mình tính sao. Cái việc, kể cả việc hiến xác cũng từ từ tính sao. Những cái câu chuyện tình cảm cũng từ từ tính sao. Cái bạn cần bây giờ, thân bạn, tâm bạn cần bây giờ, đó là bạn hãy trở về để chăm sóc, chăm sóc thân tâm của mình. Cho nên là bạn, nếu cứ tiếp tục chờ đợi cuộc điện thoại của tôi thì bạn sẽ rất là đau khổ. Tại vì tôi không thể nói điện thoại với bạn suốt 24 giờ trong ngày, từ ngày này qua ngày khác. Và như vậy chỉ làm cho bạn bất niềm tin vào chính bạn thôi. Nghĩa là bạn tin vào tôi rồi bạn bỏ rơi bạn. Nhưng mà công việc của tôi á, đó là đánh thức cái niềm tin ở trong bạn. Cho nên là tôi sẽ rất hạn chế nghe điện thoại của bạn. Chỉ tới khi nào bạn chịu thực tập, bạn báo cáo cho tôi nghe mỗi ngày bạn an trú như thế nào, bạn trở về với con người của mình để chăm sóc yêu thương như thế nào, thì tôi sẽ quay lại. Vậy thì đầu tiên là tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bạn để bạn nghe pháp thoại. Mỗi ngày nghe nửa giờ hay là một tiếng thôi, bạn làm được không? Bạn có cái dây để nghe điện thoại không? Tức là cái earphone á, bạn nói có, vậy thì tốt quá rồi. Và sau khi nghe điện thoại xong thì bạn nhớ nằm thở. Bạn còn đi di chuyển được, đi cũng thở, nhớ thả lỏng, nhớ an trú, nhớ chỉ là có phút giây này thôi. Tại vì tôi rất là tin vào cái sự thực tập này. Tôi cũng có kể qua một lần là cái lúc tôi ở cái trung tâm thiền ở Mỹ, ở phía đông bắc Hoa Kỳ. Thì khi tôi về trung tâm thiền đó, tôi được giao trách nhiệm chăm sóc một vài bệnh nhân bị trầm cảm hoặc là ung thư ở giai đoạn cuối. Tại vì cái trung tâm của chúng tôi có nhận thêm trách nhiệm về tâm lý trị liệu. Trung tâm của chúng tôi thì chỉ có một vài vị thầy từ Tích Lan, từ Miến Điện, còn lại là người Mỹ. Thì cái lần đó tôi được trao trách nhiệm là chăm sóc một bà cụ 64 tuổi từ bên Anh qua. Tức là có một người quen ở bên Mỹ và bà cụ đi qua, người quen chơi, là cũng nghĩ là chỉ còn có 3 tháng nữa là mình chết rồi. Thì bác sĩ nói là bà bị ung thư ở giai đoạn cuối, cho nên là bà định đi du lịch chơi thôi. Và trước đó thì bà làm hiệu trưởng của một ngôi trường tiểu học, bà có một cái khối tài sản rất là lớn. Và bà nói là cả đời của bà chỉ kiếm tiền thôi, chỉ tập trung vào những công việc giáo dục, bà quên bản thân của mình. Thì tới khi mà bác sĩ báo là bà bị ung thư ở giai đoạn cuối á, thì bà cuống cuồng lên. Bà nghĩ rằng là bà không còn thời gian để sống nữa. Cho nên là bà nhanh chóng trao hết cái công việc của mình lại cho người khác. Mặc dầu là bà đã về hưu trước đó mấy năm rồi, nhưng mà vẫn cố vấn cho cái ngôi trường tiểu học đó. Công việc nó cũng còn khá nặng nề. Thì bà quyết định đi du lịch, đi bất cứ nơi nào để cảm thấy thư giãn, thoải mái và thưởng thức những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Và bà nghĩ là bà chỉ còn 3 tháng nữa để sống thôi. Thì khi bà đến cái vùng đông bắc Hoa Kỳ á, thì người thân của bà mới giới thiệu tới trung tâm thiền mà tôi đang ở đó. Thì tôi chỉ là một trong số vài chục vị giáo thọ ở đó, và tôi được trách nhiệm chăm sóc bà. Thì công việc của tôi là hướng dẫn bà thiền tập, hướng dẫn bà các bài thiền rất là cơ bản. Và tôi có biết là bà chỉ còn 3 tháng để sống thôi, cho nên tôi với bà mới ngồi xuống làm một cái cam kết là: bà ơi, bà chỉ còn có 3 tháng nữa để sống, mà nghe nói là bà đã xài hết nửa tháng rồi, còn có 2 tháng rưỡi à. Cho nên là chúng ta sẽ cam kết với nhau rằng là chúng ta sẽ sống kỹ từng giờ từng phút trong 2 tháng rưỡi này, trước khi bà chết ha. Và tôi muốn là bà chết trong một cái năng lượng cực kỳ bình an, thanh thản và sâu sắc nhất từ trước tới giờ. Thì tất nhiên là bà rất là hạnh phúc, tại vì bà không có con, mà tới giờ phút cuối cùng mà được có một người để hướng dẫn tinh thần, làm điểm tựa như vậy thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà người Tây Phương có một đặc điểm rất là đáng quý là họ không tin thì thôi, và khi họ đã tìm hiểu thông tin kỹ, họ đặt trọn niềm tin rồi đó, thì họ sẽ đi theo sự hướng dẫn của mình hết lòng. Nó hơi khác với người Đông Phương mình tí. Tức là người Đông Phương mình nhiều khi tư vấn thì hỏi nhiều lắm và hứa đủ điều hết, mà khuyên làm thì không chịu làm. Kêu tới đây nhập viện đi để tôi giúp cho thì hẹn hò đủ kiểu hết. Nào là phải lo cho cháu, nào phải lo cho chồng, rồi nào phải lo nhà cửa đủ kiểu hết. Không có đủ can đảm để rứt hết những cái thứ đó đi để trị liệu. Thì trong suốt thời gian bà ở đó đó, thì tôi hướng dẫn sao bà thực tập như vậy. Tôi hướng dẫn bà đi những cái bước chân rất là chậm, bất cứ lúc nào. Đối với những thiền sinh bình thường thì tôi hướng dẫn đi thiền hành những cái bước chân nhỏ và chậm trong cái không gian nhỏ như là chánh điện hay là thiền đường. Còn khi bước ra ngoài trời thì bước đi những bước tự nhiên để nó có sự thư giãn, thả lỏng. Nhưng mà riêng đối với những bệnh nhân như bà đó thì tôi đề nghị là đi càng chậm càng tốt. Tại vì bà không có lý do gì để đi nhanh hết. Bà không có mục đích gì phải đạt được ở đây hết. Ở đây công việc chính của bà đó là an trú. Làm sao mà bạn an trú được trong cái bước chân của mình? Mà muốn an trú được á, thì bạn phải sống chậm lại. Muốn sống chậm lại thì cơ bản đầu tiên là bạn phải đi chậm lại và nói chậm lại. Đó là hai cái chậm đầu tiên. Đi thật là chậm và giữ cái tâm trên cái đối tượng đó như là bước chân của mình. Cảm nhận bước chân. Khi bà nói thật là chậm, an trú vào cái lời nói, giọng nói của mình, không có hấp tấp, không có vội vàng. Rồi sau đó bà tập thêm một số cái chậm nữa, như là ăn chậm, uống chậm, và mọi cái di chuyển đi đứng ngồi nằm của bà đều rất là chậm, và bà làm rất là hết lòng. Tôi nhớ có một buổi sáng đó, tôi với bà mới đi ra ngoài cái khu vườn để hái hoa thủy tiên để về. Thì bà phát tâm là mỗi buổi sáng bà sẽ cắm một cái bình, khoảng vài chục cái bình hoa thủy tiên. Nó chỉ là những cái cốc nước lọc thôi, rồi bà cắm những cái hoa thủy tiên vào ở trên bàn ăn của chư tăng và của các thiền sinh đó. Thì bà phát tâm bà làm cái điều đó. Thì công việc đó đó bà làm suốt 3 giờ đồng hồ. Tức là đi ra ngoài vườn, ngồi xuống nhẹ nhàng, chắp tay búp sen, xá những đóa hoa thủy tiên trong cái năng lượng nhẹ nhàng, bình an. Và bà nghĩ đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đang sống. Cho nên bà sống rất là kỹ. Rồi bà cắt những đóa hoa thủy tiên, rồi bỏ vào rổ, rồi bà di chuyển rất là chậm tới thiền đường, mất hết 1 tiếng hay là 2 tiếng rồi. Rồi sau đó rồi mỗi bình hoa bà cũng cắm vào rất nhẹ nhàng và thưởng thức. Có những lúc từ xa tôi nhìn, tôi thấy khi mà bà cắm những đóa hoa như vậy, nước mắt bà rơi xuống. Tôi hỏi tại sao bà khóc. Bà nói sống 60 mấy năm trong cuộc đời, đây mới là giây phút gọi là đang sống, thưởng thức nó, cảm nhận sâu về nó, mà không bị bất cứ một cái phiền muộn, những cái lo lắng nào ở trong đầu mình nó cướp đi hết. Giây phút này toàn quyền để được sống. Mà bà nói rằng nếu bà gặp được Phật Pháp, bà gặp được chúng tôi mấy mươi năm trước thì cuộc sống bà nó đẹp biết bao nhiêu. Mặc dầu là bà đã có cống hiến cho nền giáo dục, bà đã giúp đỡ nhiều hội từ thiện, giúp đỡ rất nhiều các em nhỏ, nhưng bà thấy rằng trong những cái hành động bà làm mang rất nhiều phiền muộn, mang rất nhiều sự căng thẳng, rất nhiều năng lượng tiêu cực. Giá như cũng những cái công việc đó mà bà làm với một cái tâm bình an, thư giãn và tận hưởng cuộc sống như vậy thì nó tuyệt diệu vô cùng. Tôi mới nói với bà là thôi bà đừng có tiếc nữa. Bà tiếc thì bà lại tiếp tục bỏ rơi những giây phút của hiện tại. Đừng có ăn năn nữa. Giây phút này không phải là giây phút để dằn vặt bản thân, trách móc bản thân, để mà tiếc nuối quá khứ. Giây phút này là giây phút nắm bắt kỹ giờ phút của hiện tại. Bà chỉ còn có, bà biết còn bao nhiêu ngày nữa không? Cho nên là bà phải trở về ngay giây phút hiện tại và an trú ngay đi. Những lúc tôi nhắc nhở như vậy bà rất là hạnh phúc, lúc nào cũng chắp tay búp sen cảm ơn tôi hết. Thì cái sự thực tập hết lòng của bà đó, nó gây rất nhiều sự chú ý cho các vị thiền sư và thiền sinh ở đó, rất là kính phục một cái người lớn tuổi như vậy. Có rất nhiều cái sự tuyệt vọng trong lòng, có rất nhiều cái đau nhức ở trong bản thân mà vẫn cố gắng nương tựa vào những cái phương pháp thực tập như vậy để tự vượt qua cơn đau nhức và để đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng của mình một cách rất là kiên cường. Thì còn khoảng một tuần lễ nữa bà chết á, thì bà xin về, bà được xin về, và chúng tôi cũng làm một cái buổi tiền trà Thiền trà để tiễn bà cũng rất là bùi ngùi, cũng rất là nhiều xúc cảm. Thế rồi chúng tôi quên hẳn cái câu chuyện của bà đi. 4 năm sau, bà gửi về cho tôi một cái postcard, một cái tấm hình du lịch á. Bà đang du lịch ở bên Pháp và tham gia vào một cái hội từ thiện và giúp các em nhỏ về giáo dục, nhưng mà bà đưa thiền vào, bà giúp một cái hội từ thiện nữa. Bà kể cho tôi nghe là ở bên Anh á, bà lập ra một cái hội từ thiện dành cho những người lớn tuổi sống sâu sắc trong giờ phút của hiện tại, và bà có chụp những cái tấm hình được sinh hoạt với các em, giúp các em ngồi thiền, đi thiền hành rất là hạnh phúc. Bà nói với tôi rằng là bác sĩ nói là bà sẽ còn lâu lắm mới chết. Để làm được như vậy, tất nhiên nó cần những điều kiện hỗ trợ, đó là những người hành thiện như chúng tôi, cần trung tâm thiền, cần người hướng dẫn. Nhưng mà bên trên tất cả những cái thứ đó, đó là niềm tin của bà. Niềm tin ở đây không phải là chỉ tin vào Phật Pháp, tin vào những cái phương pháp không, mà tin vào chính mình, khả năng tự chữa trị. Và Đức Phật nói mọi khổ đau nó từ ở trong tâm của chúng ta, và cái liệu pháp để chữa lành nó đó, nó cũng từ ở trong tâm của mình. Thật ra câu nói này là do tôi diễn giải từ giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật. Khổ là do tham sân và si, và con đường thoát khổ là diệt trừ tham sân và si. Thì cái nghĩa nó rất là rộng. Bây giờ tôi nói cái nghĩa nó gần hơn là những vết thương trong lòng của mình. Thì chỉ có những cái loại thuốc trong lòng của mình nó mới có thể chữa lành được. Mà thuốc đó là gì? Là sự an trú, sự thư giãn, sự bình an, sự thảnh thơi. Cho nên giây phút nào mà mình an trú được là giây phút đó còn có thể cứu chuộc, còn có thể thay đổi được tình trạng khổ đau của mình. Giây phút nào mà mình còn chế tác ra được năng lượng bình an, thảnh thơi, còn có thể ngồi thiền được, đi thiền hành được, nghe pháp thoại được và thở được, thả lỏng được, là giây phút đó mình vẫn còn có cơ hội thoát ra ngoài những nỗi khổ đau đang vây kín ở trong lòng. Và như đã nói là khi tâm chúng ta nó vững mạnh, nó lành lặn, nó tỉnh táo thì những cái khổ đau kia không là gì cả. Chúng ta có thể tìm ra được cái cách để giải quyết nó, tại vì chúng ta đã minh mẫn sáng suốt hơn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không cần phải giải quyết nó, cứ để nó ở yên đó. Tại vì bây giờ mình thấy nó không còn là vấn đề nữa, mình không có quá tập trung vào nó nữa. Trước đây mình bị quá thu hút bởi nó, tại vì năng lượng mình nó quá yếu, quá cạn kiệt. Bây giờ mình đã ý thức ra được rằng nếu mình làm cho nội lực mình mạnh, mình tạo ra một cái sức mạnh ở bên trong, khơi dậy sức mạnh ở bên trong, thì tất cả những cái khổ đau kia nó sẽ bị đẩy lùi, và sẽ chúng ta nó sẽ trả lại một cái tâm bình an, tâm hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn thì nó có thể xảy ra ngay trong giây phút này. Chỉ cần trở về với hơi thở, chỉ cần trở về với giây phút hiện tại, chỉ cần thả lỏng toàn thân và cảm nhận, chỉ cần an trú trên bước chân là chúng ta đã thoát ra khỏi khổ đau rồi. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì sự thực tập đó thì khổ đau sẽ không thể nào bắt kịp được chúng ta. Khổ đau chỉ có thể vây kín chúng ta nếu chúng ta cho phép. Nếu chúng ta cứ buông thả, nếu chúng ta cứ tiếp tục rượt đuổi, nếu chúng ta sống trong tình trạng bề bộn, lộn xộn, thiếu ngăn nắp, thiếu cân bằng, thiếu tỉnh táo. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ quý vị có thể đổi chân hoặc là duỗi chân ra chút xíu, duỗi xéo xéo để đụng người trước mặt cho nó thoải mái. Và chúng ta bước qua phần kế tiếp, đó là phần vấn đáp. Bây giờ mình còn 20 phút nữa để vấn đáp. Bây giờ là 10:10.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch trên sư, con kính thưa thiền đường đại chúng. 20 phút để cho dành vấn đáp, thì con xin quý vị chúng ta hãy tranh thủ, thì giờ cũng giống như cơ hội này, chúng ta có những thắc mắc nào cần sư giải quyết và tham vấn, và câu hỏi hay là câu hỏi nó có thể giải quyết được cho rất là nhiều người, nên là chúng con xin mời quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đấy, cái mì
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy và con cũng chào tất cả các quý vị Phật tử đang có hiện diện mặt ở đây. Tên con là Trần Thị Hòa, pháp danh là Tịnh Nhân. Thì hôm nay con rất là xúc động nghe bài pháp của thầy, và con thấm sâu trong tận trái tim của con. Và con có xin bạch thầy là con có một cái câu hỏi mà xin thầy để giải tỏa cho con. Thì bây giờ gia đình con ấy, thì con có 3 đứa con, 2 có đứa có gia đình, và thằng út bây giờ thì là nó nghiện game kinh khủng lắm. Mà game đây thì nó tệ nạn chung của xã hội. Mà con thì bây giờ con chỉ muốn cứu con, mà con không biết cứu bằng cách nào. Và con rất thích nghe pháp của thầy và thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh thì con nghe trước, nghe rất nhiều, xong đến con biết pháp của thầy. Và thường ngày đấy là con mê mật con nghe, và hầu như là con nghe suốt đêm ngày, con nghe con không biết mệt mỏi. Và con đã tự biết rằng là con phải giữ tinh thần của con không bị cuốn theo. Và cái thằng con trong sống phiền não, nhưng mà con cũng biết rằng là nếu như mà con mà có suy nghĩ buồn phiền thì con đã nghĩ rất nhiều đến cái chết. Có những lúc mà con thấy con mà con bị bất lực á, mà ngài không biết Phật pháp ấy, và cho nên là biết Phật pháp nó con cảm thấy là nó có một cái mầu nhiệm mà cái khổ thì vô cùng tận khổ nếu mà mình không biết Phật pháp. Nhưng khi Phật pháp mình biết sâu rồi thì là nó cái niềm vui vô tận, cái niềm vui trong lòng con không thể diễn tả được. Vì giờ lúc này con đang rất là xúc động, và con chỉ muốn xin bạch thầy là thầy tư vấn cho con là làm cách nào để cho cứu thằng con của con, để cho nó thoát khỏi cái game.
Bây giờ cô nghe thầy hỏi là cô có bao nhiêu người con?
Dạ con có 3 đứa.
3 người, người đầu tiên mấy tuổi?
Cái 2 đứa đầu nó có gia đình riêng rồi ạ.
Trai hay gái?
Dạ một đầu là con trai ạ. Đứa thứ hai là con gái.
Rồi người Úc?
Thằng Út là con trai.
Thì 2 người đầu là ổn chưa?
Dạ nếu mà nói về ổn thì hiện tại thì không bao giờ, cuộc sống không bao giờ có cái
thì coi như là ổn hơn cậu Út đi.
Dạ bây giờ con chỉ có muốn là con là nhầm vào cái thằng Út này thôi.
Khoan đừng nhắm vào hắn.
Dạ
bây giờ nhắm vào 2 người đầu tiên trước, tức là họ tương đối ổn đi ha.
2 người đấy thì quá ổn mà con cũng
quá
cảm
ổn
thấy
thôi
bình
bây giờ là mình dừng lại ở chỗ quá ổn. Vậy dạ. Thì mình giờ chú ý vào 2 người quá ổn, mình cảm thấy rất hạnh phúc đúng không?
Dạ
thôi bây giờ cô cứ chú ý vào 2 người này thôi đi.
Nhưng mà con chưa
giờ
cứu thằng con của con.
Chưa nhắm vào hắn.
Dạ
bây giờ chỉ nhắm vào 2 người đầu tiên. Cô phải tự nhắc nhở với mình rằng mình có 2 đứa đầu rất là ổn, quá ổn, rất là hạnh phúc, quá hạnh phúc. 2 đứa đầu quá ổn, quá hạnh phúc.
Dạ.
Phải nhớ như vậy liên tục để nó quên. Dạ. Và phải thường xuyên gọi điện thoại cho 2 người đó.
Dạ.
Thường xuyên gặp gỡ 2 người con đầu tiên để nó tưới tẩm vào lòng mình những hạt giống hạnh phúc. Và dạ. Nhớ rằng mình đang có những điều kiện có hạnh phúc.
Dạ.
Cái bài thầy vừa nói.
Dạ.
Rồi chưa khoan có nhưng nha. Chưa. Dạ. Một ngày như vậy đó cô phải dành nhiều thời gian để nghĩ về 2 đứa con hạnh phúc.
Dạ.
2 đứa con đang ổn. Một ngày như vậy cô dành nhiều thời gian để kết nối trên điện
dạ.
thoại hay gặp trực tiếp với họ.
Dạ.
Làm cái gì đó để nhắc cho mình nhớ rằng
dạ.
mình đang có những điều kiện của hạnh phúc, cụ thể là 2 đứa con đầu của mình. Chưa?
Dạ.
Rồi. Cộng thêm với việc cô đã biết tới Phật pháp.
Dạ.
Cô nghe pháp thoại.
Dạ.
Thì cô nói là cô nghe suốt ngày không có mệt mỏi đó.
Dạ.
Thì thầy đề nghị cô là không có nên nghe nhiều quá.
Dạ.
Mỗi ngày như vậy mình chỉ nghe một, nhiều nhất là 2 bài thôi.
Dạ.
Còn thời gian còn lại để mình thực hành.
Dạ.
Thực hành tĩnh tâm. Ứng dụng những cái điều, những cái bài chia sẻ trong đó.
Dạ.
Để mình có cái sự chuyển hóa.
Dạ.
Tại vì nghe pháp thoại đó thì nó cũng có một phần chuyển hóa. Nhưng mà phần lớn là nó thoa dịu nhiều hơn.
Dạ.
Phải chính mình thực hành á.
Dạ.
Mình biến những cái pháp đó thành pháp của mình.
Dạ.
Mình vận hành, mình luyện tập mỗi ngày.
Dạ.
Để mỗi khi mà cái cơn cảm xúc nó trào lên.
Dạ.
Mỗi khi gặp cái cậu Út á.
Dạ.
Mà cái cơn giận nó nổi lên á. Thì dạ. mình có cái điểm tựa liền đó là pháp của mình. Là gì? Là hơi thở, là bước chân, là sự thư giãn. và hoặc là quan sát động thái cử chỉ tâm ý.
Dạ.
Cái này là mình phải làm cho giỏi, cho thuần thục. Và cô phải tin một điều rằng nếu tin vào Phật, tin vào thầy Minh Niệm, thì phải tin rằng là nếu mình thật sự dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, chăm sóc kỹ cảm xúc của mình hơn, thuần thục trong pháp hành mà mình đã thọ giáo hơn đó, thì tâm mình nó sẽ khác, nó sẽ cân bằng và ổn hơn. Khi đó đó, cộng với việc mình nhớ tới những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có nữa, thì nhìn vào cậu Út á, thì mình sẽ thấy đỡ khổ hơn rất nhiều. Lúc đó mình nhìn cậu bằng con mắt xót thương, muốn giúp đỡ, và thấy em này rất là tội nghiệp, và mình có đủ sự minh mẫn để mình nghĩ ra cái cách nào để tiếp cận, để có thể khuyên lơn, và mình có thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình mỗi khi mình ngồi với em. Tại vì nếu mà mình không có thực tập vững á, mà mình ngồi với em thì mình chỉ có nổi giận thôi. Tại vì mình cũng đã buồn chán, mình đã muốn giải quyết chuyện này lâu lắm rồi mà chưa giải quyết được. Và em nó đó đã để lại trong lòng mình cũng rất là nhiều cái sự tổn thương. Vậy thì cô phải lắng nghe cho kỹ, giải quyết cái phần đó trước. Còn cái phần của em á là phần kế tiếp. Tại vì trong hai đối tượng đó phải có một bên thay đổi trước. Dĩ nhiên em có lỗi, em mắc kẹt vào nghiện game. Nhưng mà em không có biết Phật Pháp. Em không có biết gì về thiền. Em chưa ý thức về sự tu luyện. Em chưa được ai giúp đỡ hết. Cô thì có. Được thầy đang giúp đỡ đây. Được nghe Phật Pháp. Và cô đang rất là tỉnh, đang không có bị mê. Thì cô nên thay đổi trước. Có nghĩa là tập cho mình tỉnh hơn. Mở rộng dung lượng trái tim lớn hơn. Điềm tĩnh hơn. Đó là sự thay đổi cần thiết. Nghe cũng chưa chịu lắm phải không?
Con muốn
chưa? Rồi á, sau khi cô nghe thầy hướng dẫn xong, cô tập một thời gian, thấy người mình lắng dịu hơn. Mỗi lần gần em không có nổi nóng nữa đó. Nhìn em với con mắt xót thương hơn là muốn trừng phạt á. Rồi mới nói với em rằng là bây giờ mẹ sẽ cho con một món quà gì đó nếu con đi gặp thầy Minh Niệm.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nhưng mà tại vì thầy Minh Niệm cũng hơi khó gặp. Tại vì thầy Minh Niệm cũng hơi bận. Cho nên đó, để làm sao mà em đó nó chịu đến một cách nhiệt tình đó, thì nó nhờ vào cái thái độ của cô. Nếu mà cô ra lệnh, cô đàn áp, cô ép buộc em nó đi trong sự miễn cưỡng á, hoặc là em không đến á, thì không có giúp được. Vậy thì nhờ cái sự dễ thương của cô, cô nói với con á, là nhờ thầy Minh Niệm nè, con thấy mẹ không, dễ thương ra không, mềm mại nhẹ nhàng, thấy chưa? Là mẹ đã thay đổi được. Cho nên mẹ tin rằng nếu con gặp thầy Minh Niệm á, thì Minh Niệm có thể cho con lời khuyên để giúp cho con thoát ra khỏi cái tình trạng nghiện game này, để con còn có tương lai nữa. Ở đây mình chỉ có khuyên lơn, chỉ có vỗ về, chứ đừng có la hét, đừng có giận dữ, hay là đừng có lên án buộc tội như trước đây nữa.
Không, con kính bạch thầy là con chưa bao giờ con đánh con, mà chưa bao giờ con nói tục, chưa bao giờ con thoát.
Nhưng mà nhiều cảm xúc lắm.
Và
tại vì nãy thầy nói nãy giờ
con rất xúc động, là khi thầy nói mà con nghe pháp của thầy con thấm lắm. Và con rất thích nghe, con tưởng tượng như là hình ảnh của thầy với thầy Nhất Hạnh là hai giọt nước giống nhau. Và trong
thôi,
lòng
trở lại đề tài chính đi.
A Di Đà Phật. Thì con chỉ muốn nói như này này. Con vẫn ngồi thuyền nhưng mà con chưa vào cái trường thuyền nào. Và con chỉ tập ngồi một mình con. Và con tự uống trà một mình, con cảm rất hạnh phúc trong cái lúc.
Nhưng mà hạnh phúc mà nhìn không thấy thư giãn gì hết.
Và vậy con đang xúc động và con nghe lời mẹ con nói mà con thấm sâu trong câu nói của mẹ con. Con ơi, những đứa nào nó dại dột mà nó ngu dốt thì con phải thương nó nhiều hơn. Còn đứa nào nó khôn ngoan thì tự nó, thì con không phải dạy nhiều. Con càng ngu thì con càng thương nó. Và con thấy cái thằng thứ ba của con trong cái lòng thương của con, nhưng mà con không bị cuốn vào cái đau khổ. Nếu như mà con nói sự thật cuộc sống của con thì chắc
cô ơi,
là
chắc
không
là
ai chịu đựng được.
Thầy xin cắt ngang chỗ này, tại vì còn nhiều vị muốn hỏi lắm. Thầy chỉ tóm lại với cô là vậy.
A Di Đà Phật.
Là cô sẽ rất là khó để khuyên em ngưng game, tại vì cô đã khuyên lâu rồi mà không kết quả. Thì phải để một người thứ ba khuyên. Cái người đó có thể là thầy, tại vì thầy có biết cách nói tâm lý làm sao để em nó hiểu và chấp nhận. Nhưng mà cũng là hy vọng thôi, cũng chưa chắc. Và nếu mà em nó chịu thì thầy sẽ cho em nó kéo vào cái môi trường thực tập của mình, nếu mà thầy sắp xếp được á.
A Di Đà Phật.
Thì một thời gian ngắn á, như là
dạ.
những cái khóa mùa hè chẳng hạn á,
dạ.
thì mới giúp em được.
Dạ.
À, tuy nhiên á, để em nó chịu nghe lời cô á, thì
dạ.
nó cần một cái thái độ khác của cô.
Dạ.
Điềm tĩnh, nhẹ nhàng,
dạ.
thư giãn hơn.
Dạ.
Thì để làm được như vậy thì cô phải quay về sự thực tập ha.
Dạ.
Rồi cảm ơn cô.
Con muốn nói một chút thôi, một phút thôi. Là đến mùng 10 tháng 5 này là sinh nhật con thì con cũng có thể tiếp xúc với nó và con sẽ đồng hành với nó. Nếu như mà được thì con xin phép thầy là cái hạnh phúc của con vô cùng tận. Nếu như mà ngày mùng 10 tháng 5 này đúng ngày sinh nhật của nó, thì con xin phép thầy chỉ bớt chút cho con khoảng một thời gian ngắn để con được tiếp xúc, mà mẹ con được tiếp xúc với thầy.
Thì một thì lát thầy, nữa cô
thầy
sẽ
thầy
gặp
xếp sắp thế nào?
Cô gặp các bạn
dạ.
Cô lắng nghe các bạn ở bên trong đoàn thể của thầy đi chung thầy đó.
Dạ.
Các bạn sẽ cung cấp cái cách để cô liên lạc với thầy ha.
Dạ. A Di Đà Phật, con cảm ơn. Dạ.
Xin mời câu hỏi khác.
Dạ, con kính chào thầy. Con kính chào quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, đầu tiên là con nhân duyên hôm nay thì con muốn đem hết lòng thành kính để nói lời tri ân đến thầy, thầy Minh Niệm. Dạ, từ khi mà con biết đến thầy, biết đến những cái bài pháp thoại của thầy, sự xuất hiện của thầy bên cuộc đời của chúng con, thì qua những cái bài pháp thoại của thầy thì con có thể tự chữa lành vết thương trong con, và con có thể nới rộng hơn dung lượng trái tim của mình, và cuộc sống của vợ chồng, gia đình, con cái nó trở nên nhẹ nhàng rất là nhiều. Và sau là con có một cái điều lăn tăn về con của con có hai bé trai, thì bé lớn là con có một đứa con trai lớn là 6 tuổi và bé nhỏ là 4 tuổi. Thì nói chung là con trai của con thì tương đối là dễ thương, cũng ngoan. Nhưng mà có một điều con rất là lo, đó là bạn đã không bao giờ có thể tha thứ cho người khác, và luôn có một cái ý niệm trả thù khi mà nhận được cái gì đó nó không như ý này. Dạ, thì có thể chia sẻ đôi lời để giúp con của con.
Thì em nó cũng là nạn nhân của nhiều thế hệ phía trước trao truyền lại. Tại vì trong cái DNA nhiễm thể để hình thành một đứa bé đó, thì nó tiếp nhận gia tài của những thế hệ phía trước, gần nhất là cha mẹ, còn xa hơn là ông bà tổ tiên nhiều thế hệ lắm. Trong đó có những cái hạt giống rất là quý giá, nhưng mà đồng thời em nó cũng nhận lãnh luôn những cái thất bại, những cái khó khăn của những thế hệ phía trước, những cái uất ức, những cái khổ đau đó nó có truyền xuống. Thành ra em chỉ là cái người tiếp nhận thôi, chứ không phải là hoàn toàn là con người của em. Đầu tiên là mình phải hiểu như vậy. Kế tiếp đó là đây chỉ là mới hạt giống, và nó bắt đầu phôi thai, nó có thể nó lớn lên và có thể lớn lên nhanh nếu mà mình không có kịp thời nhận biết để can thiệp. Thì bây giờ bạn đã nhìn ra rồi thì bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc. Thì đứa bé đó là trai hay là gái?
Dạ con trai ạ.
Con trai thì nó rất là cần bố, cần ba, thường xuyên chơi, trò chuyện. Và nếu có mẹ thì cũng được, tùy vào đứa bé nó sẽ dễ kết nối với ai nhất. Nhưng mà người bố với con trai thì nó thường là kết nối sâu hơn. Thì nếu được thì bạn hoặc là ba của bé đó nên dành thời gian dắt bé ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn. Thứ nhất là tách ra khỏi căn phòng ngột ngạt, giảm chơi game, giảm đụng tới điện thoại, máy tính. Em được tiếp xúc với năng lượng lành của thiên nhiên là thứ nhất. Cái thứ hai, trong quá trình kết nối thiên nhiên đó thì em có thể, bạn có thể, chính các bạn cũng phải là những người không căng thẳng. Các bạn thưởng thức được thiên nhiên, và thông qua những cái sự vận hành, những gì xảy ra trong thiên nhiên từ thực vật cho tới động vật, bạn có thể rút ra được những cái bài học mà chỉ cho bé nó thấy. Thì trẻ con nó tiếp thu những bài học từ đó nó nhanh hơn là những cái giáo điều hay là những cái lý thuyết suông của mình. Tức là thông qua sự vận hành của bầy kiến, bầy ong hay là các loài hoa vân vân đó, mà mình chỉ ra được những bài học bổ ích cho bé. Và cái này nó phải lặp đi lặp lại thường xuyên thành một cái thói quen. Làm sao bé thích ra ngoài trời, làm sao bé được có thể kết nối sâu với thiên nhiên, khám phá với những đối tượng có năng lượng lành. Kế tiếp đó là bạn phải người là một cái người ngồi thiền giỏi, siêng năng, để bất cứ lúc nào con người bạn nó cũng là con người tĩnh lặng. Nếu được ông xã của bạn cũng hành thiền, cũng là một con người đầy tĩnh lặng, thì trong gia đình không có thường sản xuất ra những cái năng lượng độc hại, căng thẳng, thì sẽ bớt sự kích hoạt vào cái cơn giận, cơn bực tức của em. Đã đành rồi thì hai bạn, bạn và ông xã đó, còn giúp bé ngồi thiền chung với mình một lần 2 phút, 5 phút. Có thể hồi đầu là mình dụ bé, mình sẽ có phần thưởng, sau đó mình sẽ cho cái gì đó, và sau đó thì mình sẽ tăng lên 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút, và giúp cho bé tập quan sát những cái cơn giận dữ của mình, những cái suy nghĩ tiêu cực của mình. Cái đó nó tương đối khó cho một đứa trẻ, đứa bé 6 tuổi và nhỏ hơn. Tuy nhiên là tập dần á, bé cũng có một cái cảm nhận lờ mờ về một cái gì đó nó không có dễ thương bên trong của mình, nó đang điều khiển hơn là do các đối tượng bên ngoài gây ra. Và chắc chắn là bạn sẽ trở thành một cô giáo rất là giỏi, hay là ông xã của bạn phải trở thành một vị thầy giáo rất là giỏi, để dạy cho bé tình nhân ái, giúp cho bé hiểu được trong một con người như vậy nó có những cái phần không dễ thương, nhưng mà đồng thời nó cũng có những phần dễ thương. Và cuối cùng là bạn nên sắp xếp cho bé dự một cái khóa tu dành cho các bạn trẻ vào mùa hè ở rất nhiều chùa ở trong thành phố này tổ chức, ở như là ở Hoằng Pháp hay là ở Giác Ngộ hay là ở Khánh An gì đó, có rất là nhiều nơi tổ chức, để cho bé được có cơ hội sống thư giãn, bình an và tìm về chính mình nhiều hơn.
Con có một câu chuyện con muốn hỏi thầy, là không biết là có phải là cái cách truyền đạt của con hay là cái câu chuyện nó có cái gì lầm lạc hay không. Thì lúc nãy thì có chia sẻ về về những cái động vật đó thầy. Thì hôm đó là bạn đó định giết con vật đó, thì con đại loại là con kiến, con gián, con thằng lằn gì đó. Thì con mới nói là mấy bạn đó là cũng giống như mình vậy, thì họ luôn ham sống sợ chết. Nếu như mà mấy bạn đó thì không có cơ hội để mà tu tập, để gần gũi chánh pháp, cho nên là có thể mấy bạn đó bị đào thai làm những cái con vật súc sanh đó. Nếu như mà con giết á, thì tại vì mấy bạn đó đâu có biết tu, cho nên là có thể mấy bạn đó quay lại trả thù con. Thì cái hoa trong câu chuyện đó con muốn truyền đạt á, là không nên giết hại chúng sanh. Thì bạn đó không có hái được cái hoa đó, mà bạn đó lại nghĩ là từ nay về sau là nếu như mà ai làm tổn thương mình sẽ phải trả thù.
Cái bài pháp thoại nhỏ nhỏ của bạn tặng cho con của mình là cần thiết. Và bạn phải tin rằng là nước chảy thì đá nó cũng sẽ mòn, mưa lâu thì sẽ thấm đất. Không thể nào một đứa bé như vậy mà mình khuyên một vài điều mà đứa bé đó nắm bắt ngay và tiếp thu được. Huống gì những cái hạt giống trong bé nó rất là mạnh. Nhưng mà thầy vẫn có niềm tin nếu mà thầy gặp bé thử xem. Tại vì thầy có một cái trải nghiệm là cách đây vài tháng, có một em bé 9 tuổi được phụ huynh đưa tới, thì em này cực kỳ hiếu động mà đến mức là tăng động. Thì gia đình có nói là cái chỉ số IQ của em rất là cao, rất là đặc biệt. Nhưng mà ngược lại là em rất là mất kiểm soát cảm xúc của mình, có những cái cơn giận điên tiết. Và em rất là thường xích xem những cái truyện tranh mà trong đó là có những con quái thú, những cái loài thú ăn thịt người, có nanh dài, có móng vuốt, thì em rất là thích. Thì cái lúc mà phụ huynh em dắt em tới thì em không có chịu ngồi, em cứ đi là lục đục ở trong phòng, dỡ cái này phá cái kia ở trong phòng tư vấn của thầy đó, em không có chịu ngồi yên. Thì sau đó thầy mới rủ em ngồi xuống và không có mẹ em ở đó. Thầy hỏi chứ là con thích động vật lắm hả? Thì bạn đó cũng không thích trả lời đâu, bạn đó chỉ gật đầu thôi. Thầy nói thầy cũng thích động vật lắm, và thầy cũng đã từng tiếp xúc những cái loài thú dữ như là sói, như là gấu, như là sư tử. Bạn đó trố mắt nhìn. Thầy bắt đầu kể một đoạn cuộc hành trình tu bụi của mình. Thầy nói là thầy chỉ thất bại khi gặp sư tử thôi, tức là gặp sư tử là bỏ chạy. Còn là thầy có thể rượt sói được, thầy có thể gặp gấu say hello được. Thì bạn đó hỏi, ủa làm sao làm được? Thì thầy nói là cái tiếc là khi thầy gặp sư tử thì run quá, cho nên là thầy hoảng loạn, thầy bỏ chạy, thầy đã bị sư tử nó rượt theo. Còn khi thầy gặp gấu thì rất là dễ thương, nó rất là to, gấp 3 lần thầy vậy, nhưng mà thầy bằng một cái năng lượng rất là lành thì chào nó, và nó ngửi ngửi rồi nó bỏ đi. Hoặc là khi mà bầy sói tấn công thì thầy đã dùng ngọn đuốc để rượt lại, tại vì mình cũng tin rằng là mình có thể chiến thắng được bầy sói. Thì qua cái câu chuyện thầy kể thì bé bắt đầu có sự kết nối. Thì bé nói sao làm được như vậy. con cũng muốn làm được như vậy. Thì thầy nói là mình phải có hai khả năng, một là chiến đấu với những loài thú dữ, hai là cảm phục những cái loài thú dữ. Có những lúc nào mình dở thì mình hãy chiến đấu, còn lúc nào mình giỏi thì mình hãy hàng phục. Thì ngoài ra đó, trước khi để làm được điều này là thầy phải tập chơi với những con thú lành trước, chơi rất là thân, chơi với ngựa, chơi với bò, với dê, với vịt, với gà, với chó, với mèo, rất là thân thiện, để mình tỏ ra được cái năng lượng lành của mình. Mình nhờ chơi với những con thú lành mình mới có được năng lượng lành, rồi từ đó mình mới cảm phục được những cái loài thú dữ. Tại vì bạn ấy nói cái ước mơ lớn của bạn ấy sau này sẽ trở thành một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu về các loài động vật ăn thịt. Và cái tệ hại của bạn là bạn hay xé xác em mình. Ở nhà là em làm trái ý là bắt đầu kéo tay kéo chân ra bẻ, cho nên là mẹ rất là sợ. Cho nên là thầy mới nói với em rằng là bây giờ con muốn trở thành một người có thể hàng phục được thú dữ không? Thầy thì chưa có hàng phục được nhiều loài, nhưng mà một vài loài thầy làm được. Và nếu muốn thì thầy nói là bây giờ đó thầy sẽ giúp con hiện thực hóa cái giấc mơ của mình. Tức là con sẽ trở thành một người nghiên cứu về các động vật, mà không chỉ có thú dữ mà còn có những con thú hiền nữa. Tại vì thầy có một người bạn làm ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ và một người bạn làm ở Nam Cali về nghiên cứu các loài động vật, là người Mỹ. Và thầy hứa với bạn là nếu mà bạn học giỏi, ngoan ngoãn, không có tấn công em, yêu thương em và tập tỏa ra năng lượng lành bằng cách là tiếp xúc với các loài thực vật, các loài động vật lành, chơi thân thiện được với tất cả mọi đối tượng á, thì sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong á, thầy sẽ giới thiệu em vào các ngôi trường đó. Thầy hứa là thầy phải giữ lời. Cho nên là bạn ấy rất là thích, và bạn ấy có bắt tay thầy là cam kết là bạn đó sẽ từ đây về sau là học cách để tỏ ra năng lượng lành với các đối tượng xung quanh. Và sau đó thì thầy cũng phải liên hệ với các bạn của thầy ở Mỹ để xin cho trường hợp của em được hay không, thì các bạn của thầy cũng có đồng ý. Và thầy có báo tin mừng đó cho em. Cho nên bây giờ em rất là phấn khích để làm sao trở thành một người có năng lượng lành. Thì đây là một cái chiêu dụ của một người làm công tác tư vấn tâm lý. Nhưng mà các vị đừng có nghĩ là đi tư vấn là thầy đưa qua Mỹ nha. Nhưng mà hứa là phải làm, tức là mình phải lượng trong khả năng mình có thể làm được hay không thì mình mới hứa. Lời hứa đối với trẻ con rất là quan trọng. Cho nên là thầy nghĩ là nếu mà biết cách nói chuyện, khai thị và dẫn dắt thì các bé có thể mở lòng ra được và thay đổi. Tại vì còn nhỏ đó, rất là dễ thay đổi. Bạn phải có niềm tin như vậy ha. Mời bạn, mời đứng lên. Giơ tay nãy giờ rồi, bạn cứ đứng lên đi. Bạn áo đỏ đó. Rồi, sẽ có cái mi truyền tới. Chắc đây là câu hỏi cuối ha các bạn. Chúng ta có 10 rưỡi rồi.
Dạ, con chào thầy và kính thưa các đại chúng. Dạ, hiện tại con đang là học sinh lớp 12. 6 tháng trước thì con có phát hiện ra mình mắc một căn bệnh, đó là trầm cảm ạ. Con đã điều trị ở bệnh viện, nhưng mà hiện tại con chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nên là con muốn thầy giúp con có thể truyền đạt năng lượng tích cực nhất, và con cảm thấy con có thể an lạc nhất để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của con.
Tức là con muốn con ngồi xuống rồi thầy ngồi xuống rồi truyền qua con hả? Thế con suy nghĩ là truyền sao? Con có tưởng tượng
là thầy sẽ dạy cho con, hoặc là thầy chỉ cách cho con để có thể cảm thấy tâm có thể an ổn nhất. Tại vì con cũng có tìm hiểu một chút về thiền nữa.
Trong vòng mấy phút? Con muốn nó xảy ra trong vòng mấy phút?
Dạ, con muốn một thời gian dài luôn.
Con có đủ kiên nhẫn để phải mất rất là nhiều giờ con mới có thể tạo ra được cái năng lượng bình an đó không?
Dạ, con có tập thiền cách đây khoảng 3 tháng.
Thầy hỏi như vậy là thầy thấy con hơi nóng vội, hơi thiếu kiên nhẫn chút. Dạ. Cho nên là nếu mà con muốn như vậy đó, và có quyết tâm như vậy đó, thì thầy sẽ giúp con để có một cái nơi để thực tập như vậy, có sự hướng dẫn của thầy hoặc là các học trò của thầy, để con có được cái cân bằng ngay trước khi con bước vào mùa thi. Còn sau đó con phải quay trở lại với cái vấn đề chính của mình, đó là mình đang mắc phải trầm cảm, và con nên có sự kết nối với thầy, tại vì thầy đang làm dự án ngồi chơi với trầm cảm, thì sẽ giúp đỡ con tiếp tục. Vậy thì sau cái buổi này đó, con có thể gặp thầy ở cái phòng gặp phía dưới, thì thầy sẽ cho con cái sự kết nối với thầy làm cách nào để liên lạc với thầy để có những cái buổi hướng dẫn tu tập như vậy? Con tên gì?
Tên đi chùa của con là Bảo Anh Nhiên ạ.
Còn ở nhà tên gì?
Dạ tên Tình.
Hả?
Dạ tên Tình.
Tên Tình hả?
Dạ.
Họ và tên luôn đi.
Dạ Hoàng Thị Tình.
Rồi cảm ơn con.
Dạ.
Rồi.
Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn đại chúng.
Xin lỗi đại chúng là tại vì chúng ta còn phải để chương trình cho những phần khác của khóa tu, tại vì đây đang là một cái khóa tu. Thì nếu quý vị nào có câu hỏi riêng thì thầy sẽ xuống phòng khách phía dưới ở gần ngoài bãi đậu xe đó, thì sẽ gặp thêm quý vị. Sẵn đây thì thầy thưa luôn một hai phút về cái dự án ngồi chơi với trầm cảm, chắc quý vị biết đó. Thì mặc dầu là dự án đã được chuẩn bị, đã báo từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa khởi động được, lý do còn nhiều, lý do thuộc về khách quan, trong đó có cái chỗ về pháp lý các thứ, và mọi thứ đang tiến triển cũng khá tốt. Thì hy vọng và cũng có phần chắc chắn đó là khoảng vào giữa tháng 6 á, thì cái chương trình mới bắt đầu khởi động. Nhưng mà phải khởi động trước là phải huấn luyện các chuyên viên tâm lý trị liệu, rồi các chuyên viên đó sau đó được tốt nghiệp rồi mới phụ giúp với thầy, rồi mới bắt đầu chạy cái dự án giúp người trầm cảm được. Tại vì bây giờ số lượng bị trầm cảm quá đông, mà một mình thầy thì không thể giúp hết, cho nên là thầy phải huấn luyện các chuyên viên hỗ trợ. Thì hy vọng là giữa tháng 6 thì chương trình huấn luyện được bắt đầu, và sau đó một vài tháng thì mới có thể bắt đầu giúp đỡ các bệnh nhân trầm cảm được. Tại vì nó không phải nằm trên cái việc tư vấn không, mà còn tới vấn đề trị liệu nữa. Mà muốn trị liệu là phải có môi trường, phải có nơi, cho nên là thầy phải đi tìm rất là nhiều nơi phù hợp nhất về pháp lý, rồi có thiên nhiên, có không gian rộng thoáng để đưa các bạn về giúp đỡ. Thế là xin đại chúng hoan hỷ kiên nhẫn chờ đợi thêm ít thời gian nữa. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mời đại chúng nghe ba tiếng chuông, chúng ta thả lỏng thở và sẽ kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay.